You are listening to the Fresh Air Community Radio KFEI 90.3 FM Minneapolis and Paul, and around the world at KFEI.org, non-commercial community power radio. The next program will be broadcasted in Vietnamese. Stay tuned for Vietnam Minnesota Radio Snack.
Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như bước, để còn nhớ tiếng nói cha ông dập vào đây sẽ vài vòng, còn ghi dấu bạch đằng giang cuộn sóng, để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn xa trường xa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nỗi sống miền Đông, con cháu tiên rồng. Này người anh em nắm tay cùng tôi, làm sao ngăn được tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như bước, để còn nhớ tiếng nói cha ông dập vào đây sẽ vài vòng, còn ghi dấu bạch đằng giang cuộn sóng, để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn xa trường xa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nỗi sống miền Đông, con cháu tiên rồng. Này người anh em nắm tay cùng tôi, này người anh em nắm tay cùng tôi.
Lê Quang xin đón chào quý vị đến với chương trình Việt ngữ của Đài Việt Minnesota Radio. Nếu quý vị không ở trong hai thành phố Minneapolis và St. Paul thì quý vị có thể nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi qua làn sóng 90.3 FM cùng lúc trên mạng Internet qua địa chỉ kfei.org. Chương trình này được phát đi vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ tối trên làn sóng 90.3 FM Minneapolis và St. Paul. Ngoài ra quý vị có thể tải một cái app KFEI về và có thể nghe lại bất kỳ lúc nào sau khi được chương trình được phát đi vào hôm nay. Tất cả các chương trình của chúng tôi đều được lưu trữ trên mạng kfei.org. Chương trình mai do Lê Quang phụ trách. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau đó là phần ca nhạc Việt Nam. Để mở đầu chương trình, Lê Quang xin mời quý vị theo dõi phần tin tức. Nền chính trị cung đình sẽ ra sao nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc bị xử lý?
Đang có nhiều đồn đoán về việc cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ không còn trong vòng bất khả xâm phạm như các tứ trụ đã hạ cánh an toàn trước đây. Truyền thông nhà nước vào ngày 2 tháng 11 đã đăng tải thông tin ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, khai rằng ông được cấp trên giao chỉ thị giải quyết các đơn thư của công ty Sài Gòn Đại Ninh trong vụ án sai phạm về đất đai ở tỉnh Long Đồng. Trong giai đoạn xảy ra vụ án, cấp trên cao nhất của ông Dũng chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Đây lần đầu tiên mà người ta công bố cái việc mà ông Mai Tiến Dũng là Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ. Ông ấy không làm đơn phương một mình không? Không ấy đâu đơn độc một mình không? Mà ở đây là có nhận chỉ đạo của cấp trên, thì cấp trên là ai? Là ông Nguyễn Xuân Phúc, là thủ tướng thời kỳ đó. Thì như vậy là đây là cũng là một cái chứng về mặt minh bạch, thì để công nhận đây là một cái tiến bộ, là một cái lần đầu tiên công khai hóa.
Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội nhận định với Đài Á Châu Tự Do, việc công khai thông tin về sự dính líu của quan chức cấp cao thuộc hàng tứ trụ tới một vụ án cụ thể, dù theo một cách gián tiếp, rõ ràng có tính hệ trọng. Và minh bạch hóa thông tin không phải là mục đích chính của động thái này.
phía công an, cơ quan điều tra trong nước đang củng cố, bổ sung thêm những chứng cứ cho chặt chẽ để có thể đi đến một cái bước tiếp theo là mạnh tay hơn với là khởi tố ông ấy, truy tố ông ấy, bắt giam ông ấy.
Ông Toàn nói thêm, ông Mai Tiến Dũng còn khai thêm với cơ quan điều tra và được báo Nhà nước đăng tải về mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí với lãnh đạo chính phủ khi đó, khiến bản thân không còn cách nào khác nên phải ký phê duyệt. Ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi giữ chức Thủ tướng được một nhiệm kỳ, rồi chuyển sang ghế Chủ tịch nước và cuối cùng bị buộc phải rời khỏi chiếc ghế này vì liên quan đến nhiều sai phạm, mà nhiều đồn đoán cho rằng chủ yếu là do vợ ông dính líu đến vụ Việt Á. Thế nhưng, ông Phúc cũng chỉ bị mất chức chứ không bị truy tố. Điều này có nghĩa tứ trụ vẫn là vùng cấm, luật pháp không được động tới. Tuy nhiên, đó là thông lệ dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi ông Tô Lâm mới là đương kim Tổng Bí thư.
Tôi hoàn toàn nghĩ rằng là ông Tô Lâm sẽ đem ông Nguyễn Xuân Phúc ra để mà dằn mặt hết tất cả những cái thế lực khác ở trong đảng. Tức là ông ấy thể hiện rằng ông ấy sẽ không có ngừng tay nếu như mà các cái lực lượng cản trở cái tiến trình mà ông ấy gọi là cái chỉ nguyên vương mình của đất nước. Và cái vấn đề là ông có nhấn mạnh trong cái bài diễn văn ngày 21 tháng 10, tức là cái điểm ngãn của các cái điểm ngãn là thể chế, thì ông ấy cần có một cái sự ra tay rất là mạnh mẽ. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là cái nhân vật đầu tiên phải trả cái giá đó.
Luật sư Vũ Đức Thanh, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, nhận định với Đài Á Châu Tự Do từ Canada. Mới đây nhất, vị tân Tổng Bí thư quê Hương Yên đã tổ chức cuộc gặp mặt với các nguyên lãnh đạo đảng tại số 1 Hùng Vương. Các cụ thành viên tứ trụ góp mặt bao gồm cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Triết và cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sự vắng mặt của các cựu thành viên tứ trụ của khóa 13, trong đó có ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là những người bị bật bãi khỏi bộ tứ quyền lực trong thời gian gần đây, trực tiếp mở đường cho sự lên ngôi của ông Tô Lâm. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nói, chống tham nhũng, đòi hỏi khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Tư duy đó được đúc kết qua câu nói kinh điển của ông, mà nhiều người hẳn vẫn còn nhớ, diệt chuột, đừng để vỡ bình. Chính nhờ tư duy giữ bình đó mà các quan chức cấp cao được cho phép thôi chức về hưu, thay vì bị trừng trị bởi pháp luật.
Ở các nước, người ta còn bắt với Tổng Thủ tướng, bắt với Tổng thống là chuyện rất bình thường, chứ không bây giờ làm theo cái tư duy cố của thời ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là nói, miệng thì nói là không có vùng cấm trong cái đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực này. Nhưng mà thực tế là ông Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra những cái vùng cấm để bảo vệ những cái quan chức phe cánh của mình, đồng minh của mình.
Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn chỉ trích đường lối của ông Trọng khi trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do.
Thì với trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc cứ mạnh tay mà làm, không thể hệ thống chính trị này mà đổ vỡ, đổ bể cái bình quý như ông Trọng, ông ấy căn dặn, cái đó không sợ, cứ thẳng tay mà làm thôi.
Ông Toàn nói thêm, nhận chức Tổng Bí thư vào tháng 8 năm nay, ông Tô Lâm được đánh giá là vẫn đang trong quá trình củng cố quyền lực, khẳng định vai trò đảng trưởng của mình. Nếu giờ đây ông Tô Lâm dám phá vùng cấm mà ông Trọng đặt ra trước đó về việc các thành viên tứ trụ không thể bị truy tố, đây có thể là minh chứng hùng hồn nhất chứng tỏ ông đã vượt qua khỏi cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng. Dù bắt ông Phúc là một thách thức, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm có lợi thế là gần như đang nắm trong tay Bộ Công an, khi Bộ trưởng Lương Tam Quang được cho là người thừa hành theo mệnh lệnh của ông Tô Lâm. Luật sư Vũ Đức Khanh nhận định thêm.
Ông Tô Lâm từ khi ông ấy bắt đầu cái cuộc chiến mà tranh giành cái quyền lực tối cao ở Việt Nam từ khởi sự từ khi mà cái vụ của ông Võ Văn Thưởng hồi tháng 3 thì hầu như là ông không có chùng bước bất cứ một cái vấn đề nào.
Tin về việc phong sát nghệ sĩ Việt Nam thì có lẽ là Việt Nam học theo cách của Trung Quốc hay chăng?
Người nổi tiếng mà lệch chuẩn sẽ bị hạn chế xuất hiện để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ. Nghệ sĩ vi phạm pháp luật và vi phạm thuần phong mỹ tục sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn là những yêu cầu của người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Phong sát nghệ sĩ được hiểu là các nghệ sĩ bị cấm sóng, cấm mạng, cấm diễn nhằm mục đích hạn chế ảnh hưởng của họ trên mạng xã hội. Và Việt Nam được cho là đang có khuynh hướng sao chép cách làm này của Trung Quốc, nhưng với một tên gọi khác. Trong cuộc họp báo cuối năm 2022, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, phàn nàn rằng các chế tài ở thời điểm đó, phạt tiền từ 5 cho đến 15 triệu đồng là chưa đủ sức răn đe đối với người nổi tiếng. Chỉ 3 tháng sau, tháng 3 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 512, được mô tả là một kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong giai đoạn tới năm 2025. Trao đổi với báo chí nhà nước sau đó, vị quan chức với cái tên Tự Do giải thích rằng tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất không dùng từ phong sát hay cấm mà dùng cụm từ hạn chế hình ảnh, hạn chế phát sóng. Theo đó, từ tháng 10 năm 2023, những nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng và những người có sức ảnh hưởng có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Mục đích của việc ban hành chính sách trên, theo đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông, là nhằm răn đe giới nghệ sĩ. Báo chí trong nước sau đó đã đồng loạt tuyên truyền hưởng ứng chính sách mới. Đơn cử, chỉ hơn 2 tuần sau khi quyết định 512 được ban hành, kênh 14, một trang tin giải trí được đông đảo giới trẻ trong nước theo dõi, đã cho đăng bài vụ cấm sóng, cấm biểu diễn với nghệ sĩ vi phạm pháp luật, lệnh phong sát là đúng. Ở Trung Quốc, các nghệ sĩ bị quản lý bởi Bộ Quy tắc ứng xử dành cho các nghệ sĩ biểu diễn do Hiệp hội Biểu diễn Nghệ thuật Trung Quốc, CAPA, ban hành vào tháng 2 năm 2021, có hiệu lực vào đầu tháng 3 cùng năm. Quy tắc ứng xử trên quy định 15 hành vi bị cấm, chứa đựng những cụm từ như gây nguy hiểm cho đoàn kết dân tộc, làm tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia, phá hoại đoàn kết dân tộc, vi phạm đạo đức, luân lý, trật tự công cộng hoặc thuần phong mỹ tục, gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng đến xã hội. Có thể thấy, từ ngữ được sử dụng trong các văn bản và phát ngôn của phía Trung Quốc và Việt Nam trùng hợp đáng ngạc nhiên. Văn bút Hoa Kỳ Pan America nhận định, những cụm từ như vậy thường được chính phủ viện dẫn để chống lại những người bất đồng chính kiến hoặc những người chỉ trích khác, bao gồm cả việc hỗ trợ các cáo buộc hình sự chống lại họ. Theo tác giả Susan Kors trong bài viết Quy tắc ứng xử mới của Trung Quốc dành cho nghệ sĩ trên tạp chí DW của Đức hôm 8 tháng 3 năm 2021, các quy tắc này ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp giải trí, từ diễn viên, ca sĩ cho đến ảo thuật gia, diễn viên hài và thậm chí cả nghệ sĩ nhào lộn, bởi phải yêu đảng và các nguyên tắc của đảng, phải phục vụ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Bài viết dẫn lời giáo sư Amperman, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Julius Maximilian nhận định, không chỉ nghệ sĩ mà cả các doanh nhân, học giả hay những người mà đảng coi là có khả năng gây nguy hiểm bởi sức ảnh hưởng cũng như lượng fan hâm mộ khổng lồ đều là mục tiêu của các chiến dịch trừng phạt như thế. Một nghệ sĩ Trung Quốc bị phong sát ngay sau khi văn bản được CAPA ban hành là ngôi sao Ngô Diệt Phàm. Báo chí bắt đầu nói tới vụ bê bối tình dục của nghệ sĩ này là vào cuối tháng 7 năm 2021. Thần tượng của giới trẻ này chính thức bị tạm giam để điều tra, cấm mọi hoạt động nghệ thuật và không được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tháng 6 năm 2022, Ngô Diệt Phàm ra hầu tòa, nhưng phiên tòa được xử kín. Đến tháng 11, tòa án mới công khai bản án dành cho Ngô Diệt Phàm là 13 năm tù. Ngoài Ngô Diệt Phàm, một nam tài tử trẻ của Trung Quốc là Trương Triết Hạng cũng bị phong sát, mất trắng sự nghiệp vì bị khui ra những hình ảnh nhạy cảm liên quan đến lịch sử, chính trị. Nữ nghệ sĩ thì có Triệu Vi, tên cô bị xóa khỏi danh sách diễn viên những bộ phim cô đóng vai chính, được khán giả Việt Nam biết đến như Hoàng Châu Cát Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Mẹ Hổ, Bố Mèo. Nghệ sĩ bị phong sát vì ứng xử lệch chuẩn hay ý thức chính trị kém đã xảy ra ở Trung Quốc và Việt Nam bị cho là đang bắt chước Trung Quốc với những quyết định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký, dù không chính thức dùng từ phong sát. Kể từ đầu tháng 10 năm 2023, Bộ Thông tin, Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã phối hợp với từng địa phương để xây dựng danh sách trắng và danh sách đen đối với giới nghệ sĩ, người nổi tiếng có hoạt động quảng cáo và phát ngôn trên không gian mạng xã hội. Ngọc Trinh, người mẫu áo tắm nổi tiếng sở hữu lượng fan lên đến cả triệu người trên mạng xã hội, trở thành nạn nhân đầu tiên của chính sách mới. Người mẫu này bị bắt tạm giam vào ngày 19 tháng 10 năm 2023 dưới cáo buộc gây rối trật tự công cộng vì lái xe mô tô phân khối lớn khi chưa có bằng lái. Phía công an giải thích rằng do Ngọc Trinh là người nổi tiếng, có hàng triệu người theo dõi, cho nên những video mà cô đăng tải trên mạng xã hội đã tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Cô này sau đó đã bị tuyên án 1 năm tù treo trong một phiên tòa thu hút đông đảo báo giới hồi tháng 2 năm 2024. Nạn nhân tiếp theo của chính sách mới là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ca sĩ này bị xử phạt hành chính số tiền là 27 triệu rưỡi và bị cấm biểu diễn trong vòng 9 tháng do mặc đồ có gắn huy hiệu bị cáo buộc giống huân chương thời Việt Nam Cộng Hòa trong một đêm diễn trực tiếp. Mặc cho trên thực tế, những biểu tượng đó không hề liên quan đến chế độ cũ. Quyết định xử phạt do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký nêu lý do Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, ý thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Có ý kiến cho rằng một chế độ độc đảng luôn sợ những người có sức ảnh hưởng lớn, có nhiều fan hâm mộ. Nghệ sĩ nổi tiếng là những người có tố chất đó. Hình ảnh, lời nói của những nghệ sĩ nổi tiếng có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với công chúng, có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của cộng đồng. Do đó, nếu một nghệ sĩ không đồng hành cùng dân tộc và sự nghiệp đổi mới của đảng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang theo nghị quyết đại hội 13 của đảng đề ra thì sẽ bị phong sát. Nhà văn Võ Thị Hảo từng nói với RFA rằng, các nghị quyết và chủ trương của đảng không có gì ngoài việc hạn chế tự do sáng tác, tự do ngôn luận của văn nghệ sĩ cũng như của người dân Việt Nam. Theo nhà văn này, điều kiện tiên quyết của một nghệ sĩ là phải có tinh thần khai sáng, lòng tự trọng, chính trực, sự quan tâm đến cộng đồng và đất nước. Việt Nam còn quá ít. Trong bài viết Kiểm duyệt và nghệ thuật được đăng trên tạp chí National Art Education Association, tác giả cho rằng một số nhà lãnh đạo đang cố gắng kiểm duyệt các tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ quan điểm phải làm thế để bảo vệ chế độ và gìn giữ những khuôn phép đạo đức. Và tác hại của chính sách này, theo tác giả, sẽ hạn chế sự đa dạng và bóp nghẹt tự do sáng tạo. Tại Việt Nam, việc phong sát nghệ sĩ, hay nói cách khác là hạn chế hình ảnh, hạn chế phát sóng các chương trình của họ, rất có thể sẽ dẫn đến một thế hệ nghệ sĩ không dám sáng tạo, một thế hệ nghệ sĩ chỉ biết sáng tác và biểu diễn theo chỉ thị của đảng. Điều này cũng đi ngược lại với chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây là dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm.
Về việc tại sao Hà Nội đang truy nã gắt gao bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Ngày 30 tháng 10 năm 2024, một phiên tòa được mở tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm trong một vụ án về sai phạm đấu thầu tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh. Đây là vụ án thứ tư mà bà Nhàn bị đưa ra xét xử vắng mặt và phải đối mặt với bản án do Viện Kiểm sát đề nghị là từ 12 cho đến 13 năm tù. Nhưng phiên tòa này vẫn chưa phải là kết thúc đối với câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được báo chí Việt Nam và mạng xã hội chú ý trong nhiều tháng qua. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1969, quê quán ở tỉnh Bắc Ninh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, tập đoàn AIC, được thành lập từ năm 2005. AIC có 29 công ty con hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, chuyển đổi số, tài nguyên môi trường cho đến bất động sản. Bà Nhàn là người phụ nữ đầu tiên của khu vực châu Á và Việt Nam được Viện Hàn Lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga trao tặng 2 danh hiệu. Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004-2014 và giải thưởng ngôi sao Vernadsky. Năm 2017, bà Nhàn được tạp chí Forbes Việt Nam xếp vào danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2024, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bị cáo, bị can trong 5 vụ án mà cơ quan tố tụng đã xét xử hoặc truy tố hoặc đề nghị truy tố, dù bà đã bỏ trốn, đang bị truy nã trong nước và quốc tế. Tổng số tiền bà Nhàn gây thiệt hại trong các vụ án được tòa xác định cho đến bây giờ là gần 350 tỷ đồng chỉ trong 4 vụ án. Cuối năm 2022, trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nhàn bị tuyên mức án 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ, gây thiệt hại 152 tỷ đồng. Hình phạt chung cho cả hai tội trong vụ án này là 30 năm tù. Tháng 10 năm 2023, bà Nhàn lại bị tuyên 10 năm tù cho tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cho nhà nước 50 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh. Tháng 7 năm 2024, trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nhàn bị tuyên 12 năm tù cho tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 12 năm tù về tội đưa hối lộ gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng, tổng hợp hai tội danh là 24 năm tù. Vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh đang được xét xử. Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử về tội đưa hối lộ gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng, mức án do Viện Kiểm sát đề nghị là từ 12 cho đến 13 năm tù. Một vụ án nữa chưa có ngày xét xử là vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam. Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tính đến hôm nay, bà Nhàn đã bị xét xử trong 4 vụ án với số năm tù bị tuyên và bị đề nghị lên đến 76 năm tù. Tuy vậy, tổng số năm tù và bà Nhàn phải thụ án chỉ là 30 năm theo quy định của luật pháp Việt Nam. Cụ thể, Điều 55 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định khi một bị cáo phạm nhiều tội, bị tòa án tuyên các bản án có tổng mức vượt quá 30 năm, thì khi thi hành án, người đó chỉ phải chấp hành tối đa là 30 năm. Về mặt tài sản, đến cuối năm 2022, cơ quan tố tụng đã kê biên loạt chung cư, biệt thự và thửa đất diện tích hơn 4.000 m2 liên quan đến bà Nhàn, đồng thời phong tỏa 4 tài khoản của công ty AIC với số tiền là hơn 107 tỷ đồng. Tổng số tiền bà Nhàn phải bồi thường trong 4 vụ án là hơn 251 tỷ đồng, trong đó bồi thường cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai 103 tỷ đồng, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh 45 tỷ đồng, Trung tâm Công nghệ Sinh học hơn 82 tỷ đồng, Sở Y tế Bắc Ninh 21 tỷ đồng. Trước khi Bộ Công an Việt Nam công bố lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, bà Nhàn đã bỏ trốn khỏi Việt Nam. Những thông tin ban đầu được lan truyền trên mạng xã hội về bà Nhàn không xác định được chính xác bà ở đâu. Phần lớn các thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà Nhàn ở Nhật hoặc là ở Đức, nhưng chính phủ Việt Nam chưa bao giờ xác nhận thông tin này. Bộ Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã đối với bà Nhàn từ năm 2022 và từ đó đến nay liên tục kêu gọi bà Nhàn đầu thú. Báo TASS, một tờ báo lớn của Đức, vào tháng 8 năm 2023 đã có bài viết về bà Nhàn. Theo bài báo, bà Nhàn hiện đang ở Đức và chính phủ Đức đã cảnh báo nhà cầm quyền Việt Nam về hậu quả ngoại giao nghiêm trọng nếu Hà Nội bắt cóc bà Nhàn trên đất Đức. Nếu Hà Nội thực hiện việc bắt cóc bà Nhàn ở Đức, thì đây sẽ là vụ bắt cóc công dân thứ hai do Việt Nam thực hiện trên đất Đức. Vụ đầu tiên là đối với cựu quan chức chính phủ Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào năm 2017. Lúc đó ông Thanh đang xin quy chế tị nạn tại Đức. Ông Thanh sau đó đã bị đưa về xét xử tại Hà Nội và bị kết án tù chung thân với cáo buộc tham nhũng và làm trái quy định, lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng nêu quyết tâm trong việc bắt bằng được bà Nhàn, ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú, bằng việc xét xử vắng mặt để làm cơ sở dẫn độ, rồi từ đó nghiên cứu ban hành án lệ áp dụng cho sau này. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang từ ngày 22 đến 29 tháng 10 đã có chuyến thăm và làm việc tại Tây Ban Nha và Đức. Theo báo TASS, Việt Nam mong muốn trao đổi ông Trịnh Xuân Thanh để lấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước, nhưng hiện không rõ Đức có chấp nhận lời đề nghị này hay không. Bà Nhàn được cho là đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí cho quân đội Việt Nam, từng là trung gian cho các thương vụ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và những nhóm quốc phòng phương Tây. Năm 2018, bà giữ một vai trò quan trọng trong việc mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam. Trang tin Haaretz của Israel hồi năm 2022 có bài viết cho biết, bà Nhàn là trung gian trong một vụ thỏa thuận mua bán thiết bị vệ tinh tình báo OFEC của công ty IAI Israel với quân đội Việt Nam trị giá khoảng 550 triệu đô la. Mạng xã hội ở Việt Nam những ngày qua liên tục đồn đoán về việc bà Nhàn có thể sẽ bị bắt về nước nhân chuyến thăm của Đại tướng Lương Tam Quang đến Đức. Cùng lúc đó tại Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nhờ báo chí gửi thông điệp tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sớm về đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Ngoài tin đồn trên, mạng xã hội lâu nay cũng lan truyền tin Thủ tướng Phạm Minh Chính quan hệ tình ái bất chính với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Báo chí nhà nước không đưa tin cũng không bình luận gì. Ông Zachary Ambuza, giáo sư thuộc Đại học Chiến tranh ở Mỹ, nhà quan sát và bình luận chính trị Việt Nam, nhận định với RFA. Ông Phạm Minh Chính đã sống sót kỳ diệu khi chiến dịch đốt lò chống tham nhũng bắt đầu. Tôi đã nghĩ là ông ấy sẽ là người đầu tiên ra đi. Ông ta có những mối quan hệ với AIC, công ty liên tục bị điều tra. CEO của công ty này bị cho là có quan hệ bất chính với ông ta. Chúng ta không biết chắc về điều này, nhưng tin đồn cứ lan rộng. Theo vị chuyên gia này, từ việc trúng thầu một loạt các gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012, lúc ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh này, đến các thương vụ mua bán vũ khí, bà Nhàn và những vụ án liên quan như một thanh gươm đang treo trên đầu của ông Thủ tướng.
Vừa rồi quý vị vừa nghe phần tin Việt Nam. Xin quý vị rời máy, Lê Quang sẽ trở lại phần tin Hoa Kỳ sau những thông báo ngắn sau đây.
Người dân Minnesota từ 65 tuổi trở lên có thể đủ điều kiện tham gia Health Partner Minnesota lựa chọn sức khỏe cho người cao tuổi. Chương trình này bao gồm hỗ trợ cá nhân, bảo hiểm y tế, thuốc theo toa và nha khoa cùng với nhiều phúc lợi bổ sung. Thông tin về tính đủ điều kiện có sẵn tại healthpartner.com/oneplan. Health Partner là một chương trình sức khỏe có hợp đồng với cả Medicare và chương trình Medicaid hỗ trợ y tế Minnesota để cung cấp các quyền lợi của cả hai chương trình cho người đăng ký. Việc đăng ký Health Partner phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington Counties Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Tin Hoa Kỳ, ông Trump chọn bà Susie White làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 7 tháng 11 đã thông báo rằng bà Susie White, một trong hai người quản lý chiến dịch tranh cử của ông, sẽ là chánh văn phòng Nhà Trắng khi ông giao phó một vị trí cấp cao cho một nhân viên chính trị đã giúp đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Việc bổ nhiệm này là thông báo đầu tiên trong số những thông báo về nhân sự dự kiến sẽ diễn ra khi ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Là người gác cổng cho Tổng thống, chánh văn phòng thường có ảnh hưởng lớn. Người này quản lý nhân viên Nhà Trắng, sắp xếp thời gian và lịch trình của Tổng thống, đồng thời duy trì liên lạc với các bộ phận chính phủ và các nhà lập pháp khác. Bà White, 67 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức chánh văn phòng Nhà Trắng. Bà Susie White là một chiến lược gia chính trị lâu năm tại Florida và là giám đốc chiến dịch Chris LaCivita, được ghi nhận là người điều hành một hoạt động có kỷ luật hơn cho chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ ba của ông Trump so với các chiến dịch trước đây của ông. Một người từng làm việc với bà White cho biết trong các cuộc phỏng vấn hôm 8 tháng 11 rằng bà sẽ mang lại sự ổn định và lời khuyên sáng suốt cho ông Trump tại Nhà Trắng. Ông Trump đã thay đổi 4 chánh văn phòng, một con số rất cao bất thường trong nhiệm kỳ vừa qua năm 2017 và 2011 của mình, khi họ phải vật lộn để kiềm chế vị tổng thống nổi tiếng là vô kỷ luật này. Bà White trước đây đã làm việc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1980 của ông Ronald Reagan và giúp thống đốc Florida của đảng Cộng hòa là Ron DeSantis giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2018. Bà từng là cố vấn cấp cao cho các cuộc đua năm 2016 và năm 2020 của ông Trump. Đảng Cộng hòa đã gia tăng thế đa số tại Thượng viện và trên đà giành được ưu thế tại Hạ viện. Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump dự kiến sẽ giành được thêm một số ghế ở Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 11 và dường như vẫn giữ được tỷ lệ nhỉnh hơn xích sao tại Hạ viện, do đó có vị thế vững chắc để kiểm soát cả hai viện của Quốc hội vào năm tới. một số phương tiện truyền thông dự đoán rằng là đảng Cộng Hòa là Dave McCormick sẽ đánh bại thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Bob Casey ở bang Pennsylvania và mang lại cho đảng ông Trump ít nhất là 53 ghế trong thượng viện, có tất cả 100 ghế vào năm tới. Con số này có thể tăng lên tới 55 ghế nếu đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong các cuộc đua bám đuổi sát nhau ở bang Arizona và Nevada. Những bang này vẫn chưa công bố kết quả cuộc bầu cử. Trong cuộc chiến giành Hạ viện thì đảng Cộng Hòa đang tiến gần hơn đến chiến thắng sau khi có thêm một ghế vào thế đa số là 220 và 212 của họ. Mặc dù 25 địa hạt vẫn chưa chốt lại kết quả kiểm phiếu, đảng Cộng Hòa đã chắc chắn có ít nhất là 211 ghế. Đảng Dân Chủ sẽ phải giành chiến thắng trong 19 địa hạt còn lại, hiện vẫn chưa chốt được kết quả để chiếm thế đa số tại Hạ viện và duy trì một chút quyền lực ở Washington. Sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới biết được kết quả cuối cùng về bầu cử Hạ viện, vì cuộc đua tại 14 địa hạt vẫn chưa có kết quả ở bang California, nơi này thường mất vài ngày để kiểm phiếu. Với quyền kiểm soát thượng viện, đảng Cộng Hòa ở vào vị trí thuận lợi để phê chuẩn những người được ông Trump bổ nhiệm vào bộ máy của ông, cũng như là vào nhánh tư pháp, mặc dù họ vẫn chưa đủ 60 phiếu cần thiết để nhanh chóng duyệt hầu hết các đạo luật. Nếu họ kiểm soát luôn cả Hạ viện thì họ sẽ có thể giúp ông Trump thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử, như là cắt giảm thuế, hạn chế đáng kể tình trạng nhập cư. Các cuộc đua vào thượng viện có độ cạnh tranh cao, chưa được công bố kết quả khác là ở Nevada, nơi đảng viên Dân Chủ đương nhiệm là Jackie Rosen vẫn dẫn trước đối thủ của đảng Cộng Hòa là Sam Brown, với mức chênh lệch chưa đến một điểm phần trăm với 94 số phiếu đã ước tính đã được kiểm. Và ở bang Arizona, nơi đảng viên Dân Chủ Ruben Gallego đang dẫn trước bà Carrie Lake của đảng Cộng Hòa là 1,7 điểm phần trăm với 74 số phiếu ước tính đã được đếm xong. Vừa rồi quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức của Ban Việt ngữ Đài Việt Minnesota Radio.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
KFAI will broadcast Turtle Island Voices Rising on Monday, November 11th from 8 a.m. to 10 p.m. Turtle Island Voices Rising is a special day of Native American and Indigenous programming curated by KFAI hosts and community partners. Your favorite regular Monday programs will return on November 18th. More information about Turtle Island Voices Rising, including broadcast schedule, will be found at kfai.org.
Và để tiếp tục chương trình, Lê Quang xin mời quý vị theo dõi chương trình ca nhạc Việt Nam.
Chiều thành vắng là đây, âm thầm gió rì rào. Rừng cây chim buông lắng suốt canh thâu. Này em thấu trăng tình, trong lòng bao chiều mến. Moscow bên chiều vắng thay. Thank you. dòng sông lướt nhẹ trôi xuôi về phía chân trời, màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi vời xa thoáng đưa về bao lời ca nồng thắm chứa chan vui trong chiều vắng.
Còn đó con diều trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ vẫn thương một đời nàng quỳnh như
hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình
đã mòn tháng năm.
lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng. Tình vẫn đắm say người cũng xa ta rồi. Ngồi ôm về thương lòng đớn đau. Nghe tình rên xiết trong tim sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi. Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau. Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau.
Mãi yêu em nào đâu biết. Hạnh phúc giờ ngắn như lá rơi bên thềm xưa. Anh nào đâu ngờ vẫn mình chơi với cô đơn mùa thu tới. Rồi cùng mùa xuân bên em thật ấm áp hạnh phúc. Nào ngờ chỉ là chốc lát thôi. Rồi mùa đông buốt giá lạnh căm. Lại là định mệnh hai chúng ta. Xin giây bình yên. Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi.
Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng. Tình vẫn đắm say người cũng xa ta rồi. Ngồi ôm về giấc mộng lứa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau. Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau. Hẹn anh kiếp sau.
còn nhớ em đó. xuân lá vẫn rơi, sao mùa xuân lá vẫn bay. Em ơi, có hoa nào không tàn, có trời nào không mây, có tình nào không phai. Em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Em ơi, có đâu ngờ đến rằng, có màu nào không phải như màu xanh ái ân. Rồi chiều
programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Fresh Air Community Radio is KFAI FM Minneapolis, St. Paul, online and archived at kfai.org. The